Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Bàn ngang tán dọc.
Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Hai anh hôm nay có khỏe không?
Chào chị Mỹ Linh. Cảm ơn chị, hôm nay tôi khỏe. Mà chị gọi có chuyện gì vậy?
Dạ, cách đây vài ngày, Mỹ Linh đọc được bản tin từ Việt Nam cho biết là Bộ Ngoại giao và Bộ Công an của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích Anh Quốc và Canada về việc hai nước này đã trao giải thưởng tự do truyền thông cho cô Phạm Đoan Trang. Thế anh có theo dõi tin này không?
Có chứ, tin ấy cũng được Đài Á Châu Tự Do và một số cơ quan truyền thông khác đưa lên đấy. Chắc anh Hướng Dương cũng theo dõi kỹ vụ này chứ, phải không?
Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Các tin trước có liên quan đến cô Phạm Đoan Trang thì Hướng Dương theo dõi cũng kỹ. Nhưng mà tuần trước tại vì trong gia đình có việc cho nên Hướng Dương cũng bận rộn nên không có theo dõi lắm.
Hai anh nghĩ xem, tại sao mà Hà Nội lại tỏ ra cay cú khi mà thấy Anh Quốc và Canada trao tặng một giải thưởng rất là cao quý cho cô Phạm Đoan Trang như vậy?
Người dân Việt Nam mình đã được một giải thưởng quốc tế cao quý như vậy thì chắc chắn là hầu hết người dân đều vui mừng và hãnh diện lắm. Nhưng ngược lại, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lại rất là cay cú, bực bội. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi, vì những gì cô Phạm Đoan Trang đã viết, đã nói đều phản ánh đúng nguyện vọng của người dân ở trong nước. Nhưng nó lại ngược hẳn với đường lối chính sách độc tài của Đảng, nên Đảng mới sợ ảnh hưởng của cô ngày càng lớn mạnh lên trong lòng người dân, nên phải hạ uy tín của cô xuống ngay. Bây giờ thế giới văn minh vinh danh cô thì họ cay cú và chỉ trích là vì vậy đấy.
Theo nguồn tin Mỹ Linh được biết là bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân phó của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, đã cho rằng việc trao giải thưởng tự do truyền thông cho cô Phạm Đoan Trang là thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam. Mà bà ta còn cho rằng cô Phạm Đoan Trang là đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam và có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Hai anh nghĩ sao về những cái lời ấy?
Ôi giời, đó chỉ là những lời ngụy biện thôi. Họ phải biết rằng giải thưởng này không phải là của một cá nhân hay một tổ chức tư, mà là của chính phủ hai quốc gia có tầm cỡ. Thông báo trao giải được Bộ trưởng Ngoại giao Canada là bà Melanie Joly và Quốc vụ Khanh Anh Quốc là Lord Ahmed, người đại diện cho Thủ tướng Anh, công bố tại Hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022. Do đó, không thể xem là thiếu khách quan được. Dĩ nhiên, trước mắt Cộng sản Hà Nội thì cô Trang là kẻ phạm pháp. Nhưng hành vi của cô thì gây nguy hiểm cho Đảng Cộng sản và có lợi cho người dân Việt Nam. Bởi vậy họ thù ghét cô.
Mà đâu có phải đây là lần đầu tiên cô Phạm Đoan Trang nhận được giải thưởng quốc tế đâu phải không? Hình như cô ta đã được các giải thưởng, rất là nhiều giải thưởng trước đó rồi mà.
Đúng thế, Thái Hòa rất là nể phục lòng yêu nước, sự can đảm và ý chí đấu tranh bất khuất phi thường của cô Trang này. Theo Thái Hòa ghi nhận thì cô đã từng được quốc tế trao 5 giải thưởng sau đây. Vào năm 2017, cô được giải nhân quyền Homo Homini của tổ chức nhân quyền People in Need tại Tiệp Cắc. Rồi năm 2019, cô được giải Press Relations Prize của tổ chức Reporters Without Borders, tức giải tự do báo chí của phóng viên không biên giới. Đến năm 2020, nhà xuất bản tự do do cô thành lập năm 2019, tiếng Anh là Liberal Publishing House, đã nhận được giải Voltaire của tổ chức IPA, tức là International Publishers Association, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Rồi ngày 19 tháng Giêng năm 2022, nghĩa là cách đây hơn một tháng, cũng tại Geneva, Thụy Sĩ, cô được giải nhân quyền Martin Ennals. Giải này người ta coi như là giải Nobel về nhân quyền đấy. Và cách đây khoảng một tuần, chính phủ Anh và Canada đã công bố giải thưởng tự do truyền thông 2022. Tiếng Anh là Media Freedom 2022 sẽ được trao cho cô Trang trong khi cô đang phải thọ án 9 năm tù giam. Đó chính là giải thưởng mà chúng ta đang nói đến đấy. Có lẽ trong số các nhà đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam không mấy ai được nhiều giải nhân quyền quốc tế như cô Phạm Đoan Trang này.
Với các quá trình hoạt động, với khả năng và kiến thức rộng, cô ta đã viết ra những quyển sách rất là có giá trị như quyển Chính trị Bình Dân, quyển Phản kháng Phi Bạo Lực, rồi Cẩm nang Nuôi Tù. Rất nhiều bài viết về bảo vệ nhân quyền, cải thiện môi trường v.v. Rồi còn lập ra nhà xuất bản tự do, tạp chí luật khoa để làm phương tiện mở mang kiến thức dân chủ nhân quyền cho người dân trong nước. Thì đáng lẽ ra là nhà nước Việt Nam phải biết ơn và phải giúp đỡ cho cô ta chứ. Chứ tại sao lại buộc tội và bỏ tù cô? Đây là điều bất công và hết sức nghịch lý, có phải không thưa hai anh?
Đúng thế, chúng ta hãy nghe đích thân Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh, đặc phái viên của Thủ tướng Anh, phát biểu về cô Phạm Đoan Trang nhé. Xin trích, nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp thế giới và những nhà báo soi rọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi, và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là Phạm Đoan Trang. Xin chúc mừng Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, từng đoạt nhiều giải thưởng. Hết trích.
Chưa hết, chúng ta hãy nghe bà Melanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, phát biểu về cô Phạm Đoan Trang. Xin trích, các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc khiến những người cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Hết trích.
Mỹ Đình thấy trong cái bối cảnh khắc nghiệt của Việt Nam như thế này, mà cô Trang còn làm được những việc có ý nghĩa lớn lao như thế, thì chẳng thua kém gì mà có thể còn vượt trội hơn cả hai ký giả người Phi Lục Tân và người Nga vừa được giải Nobel Hòa Bình năm 2021. Cho nên có những phong trào vận động để cô Phạm Đoan Trang được lọt vào danh sách ứng viên giải Nobel Hòa Bình trong những năm tới, thì việc ấy rất là có lý và rất được đáng ủng hộ, phải không thưa hai anh?
Điều ấy nên lắm chứ. Cứ xem lời nói sau cùng của cô khi kết thúc phiên tòa rừng rú vừa rồi, đủ cho thấy sự kiên cường của một người phụ nữ Việt Nam, dám hy sinh bản thân cho tương lai của dân tộc. Cho nên dù có được giải Nobel đi nữa, cũng không lớn bằng tình yêu người dân dành cho cô, đúng không anh chị?
Thật chí lý, tình yêu và sự cảm phục rất lớn lao của người dân Việt Nam dành cho cô Phạm Đoan Trang còn cao quý hơn mọi giải thưởng quốc tế mà cô đã hay sẽ nhận được. Nhưng đã đến giờ chúng ta phải tạm dừng rồi. Trước khi kết thúc, ba anh em chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý thính giả.